trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt Video. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, nếu như quý vị lâu lâu có những cái cảm giác là cái điện thoại di động của mình hay là cái máy tính của mình có ai đó đang rình rập dòm ngó vì thấy những cái biểu hiện lạ lạ, thì có thể quý vị đang là mục tiêu của các phần mềm gián điệp, vốn là những cái công cụ ngày càng phổ biến của các tin tặc, hacker hoặc là của an ninh mạng. Phần mềm gián điệp là gì? Những chiêu thức họ thường dùng ra sao? Mục tiêu họ thường nhắm tới như thế nào? Và một khi họ xâm nhập rồi thì chúng ta làm sao để tự vệ, để đối phó? Mời quý vị cùng tìm hiểu toàn bộ những điều cần biết về phần mềm gián điệp để bảo vệ quyền riêng tư, bảo vệ an ninh an toàn mạng cho cá nhân của mình một cách tốt nhất trong câu chuyện ngày hôm nay với tiến sĩ máy tính Bùi Trung Hiếu từ Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My cảm ơn tiến sĩ Hiếu trở lại với chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán giả.
Gián điệp là một cái thuật ngữ mà giới chuyên môn không lạ gì, nhưng mà người bình dân thì cũng chưa mấy hiểu rõ về nó lắm. Vì càng ngày thì họ càng thấy có rất là nhiều những cái nhũng nhiễu, nào là tin tặc ăn cắp thông tin, nào là an ninh mạng dòm ngó, nào là xâm nhập quyền riêng tư qua các thiết bị hoặc là qua các trang mạng. Thì dần dần họ mới được nghe tới cái chuyện gọi là có phần mềm gián điệp. Thì bây giờ xin hỏi giới chuyên môn định nghĩa và cho biết cái mô tả về phần mềm gián điệp đó là gì, xuất hiện gọi là xuất xứ, nguồn gốc ra sao, hoạt động như thế nào, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì phần mềm gián điệp từ tiếng Anh đó là gọi là spyware, là một cái phần mềm được thiết kế để thu nhập thông tin hoặc là kiểm soát máy tính của người dùng mà thường là không được sự cho phép của người dùng. Thì điều này có thể là bao gồm là việc thu thập thông tin cá nhân như là lịch sử mình lượt web á, rồi mình có thể thâu tóm những thông tin ngân hàng như mật mã hoặc là các thông tin khác mà người dùng nhập vào máy tính. Thì cái spyware hoặc là phần mềm gián điệp này thường được cài trên máy tính hoặc là các thiết bị cầm tay bây giờ, và thường thường được cài một cách bí mật và thông qua các phương tiện không an toàn, như là có thể qua thư điện tử này, hoặc là người dùng có thể lỡ tay tải những cái tập tin, cái file mà không tin cậy, hoặc là mình kết nối vào những cái internet nó không được an toàn. Thì một khi mà mình lỡ hoặc là bị phần mềm gián điệp này nó cài vào thành công ở trong máy rồi thì cái hoạt động của cái phần mềm gián điệp này là sẽ là ẩn danh và sẽ thường xuyên gửi những cái dữ liệu thu thập được về cho cái người tạo ra nó, mà không được, mà người dùng là không hề hoàn toàn là biết được là mình đang bị theo dõi. Thì mục đích của những cái phần mềm gián điệp này là đa phần là những người làm ra cái phần mềm này là muốn trục lợi tài chính cho những, có thể là doanh nghiệp quảng cáo, hoặc là thậm chí có những cái tổ chức tội phạm về mạng đó, người ta ăn cắp những cái thông tin cá nhân để người ta đánh cắp những cái thông tin cá nhân rồi người ta mở tài khoản ngân hàng. Rồi phần mềm gián điệp này không những chỉ xâm nhập vào trong máy tính của người dùng mà cũng có thể xâm nhập vào những cái hệ thống khác bằng nhiều hình thức khác nhau, như là những cái TV, smart TV bây giờ cũng có thể là một cái nơi mà có thể phần mềm gián điệp này có thể thâm nhập vào được. Và người sử dụng những phần mềm gián điệp này thì thường đa phần là những người là như là online attacker, là người kẻ tấn công trực tuyến này, hoặc là những tổ chức tội phạm, hoặc là đa phần là tổ chức tiếp thị. Vì bản chất là hồi xưa là khi mà người ta làm ra những phần mềm gián điệp này là cho mục đích là tiếp thị của quảng cáo, nhưng mà gần đây thì công nghệ internet càng ngày càng phổ biến, cho nên là có những người có những cái mục đích xấu, động cơ xấu, người ta dùng cái phần mềm này để người ta tấn cắp, người ta xâm hại đến những tài nguyên máy tính của người dùng cũng như là của tổ chức cá nhân.
Như vậy phần mềm gián điệp này nó là một cái công cụ tạo sẵn mà hễ bất cứ một người nào đó không cần hiểu kỹ thuật, không cần là chuyên gia máy tính, có cái công cụ này thì cũng có thể xâm nhập ăn cắp thông tin của người khác, có đúng hay không ạ? Đó là cái chức năng của nó, là một cái công cụ chuyên môn để đánh cắp thông tin, phải không ạ?
Vâng, thì nhìn chung những phần mềm gián điệp này là được tạo ra và được duy trì bởi những công ty hoặc là những người, những tổ chức mà có cái sự có cái hiểu biết về công nghệ máy tính cao, nhưng sẽ có những cái phần mềm gián điệp nhỏ, nghĩa là cái phạm vi hoạt động nhỏ, những người có một động cơ xấu, người ta có thể ta tải về, người ta dùng cái đó. Nhưng mà đa phần mình thấy được là những cái phần mềm gián điệp mà mình thường xuyên bị ảnh hưởng là bởi những tổ chức tội phạm cũng như là những công ty quảng cáo tiếp thị.
Bây giờ xin hỏi về xuất xứ của phần mềm gián điệp. Lâu nay mình thấy có nhiều nước nó đã được nổi tiếng là về cái lĩnh vực gián điệp, an ninh vân vân, nhưng mà không biết là cái phần mềm gián điệp này xuất xứ từ đâu, từ những quốc gia nào và những phần mềm gián điệp nào hiện bây giờ được xem là phổ biến hoặc là được xem là được dùng nhiều nhất trên thế giới. Dạ, xin hỏi về nguồn gốc xuất xứ.
Vâng, thì phần mềm gián điệp đó là không thực sự là rất là khó có thể là mình truy ra cụ thể là một quốc gia nào là sản xuất những phần mềm này, nhưng mà thực tế thì là nó được tạo ra bởi phân phối bởi có thể là bất kỳ một cái nơi nào trên thế giới, có thể là cái người chuyên gia đó hoặc cái người đó có động cơ xấu đó có thể ở tất cả những nơi nào trên thế giới, không nhất thiết là một cá nhân. Nhưng mà nếu mà mình nhìn chung á, thì là hiện tại bây giờ là những cái nơi mà mình đa phần thấy phần mềm gián điệp được phát đi thường xuyên, là đầu tiên là có thể nói là Trung Quốc, là có thường 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 xuyên bị cáo buộc bởi là sử dụng phần mềm gián điệp để do thám hoặc là rà soát các hoạt động của những cái người mà người ta muốn kiểm soát. Cái nước thứ hai mình có thể thấy là cái công nghệ thông tin và cái phần mềm gián điệp nó cũng cái xu hướng là thường xuyên xảy ra là ở nước Nga, thì là có những cuộc tấn công mạng là attack đó là hacking đó là nó có thể xuất phát từ nước Nga, rồi có thể là phát triển những cái phần mềm gián điệp. Rồi nước kế tiếp nữa là nước Triều Tiên, cũng là một cái quốc gia mà thường xuyên có những cái cuộc tấn công vào những cái mạng internet của không những của những cái vùng ở châu Á mà cũng cả những cái nơi tất cả những nơi trên thế giới. Rồi nước quốc gia nữa là có thể là Iran cũng vậy, và đặc biệt là Hoa Kỳ cũng có những cái tổ chức làm những cái phần mềm gián điệp để tiếp thị cũng như là dùng để mục đích là để giám sát và theo dõi những cái người victim, cũng như là những người mà người ta muốn 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 theo dõi và kiểm soát.
Như vậy hiểu xuất xứ rồi, thì không biết là phần mềm gián điệp này nó từ bao giờ nó xuất hiện, có nghĩa rằng là nếu mà nói cái năm đầu tiên xuất hiện phần mềm gián điệp trên thị trường đó là gần đây hay là đã xa xăm lắm rồi, vì là gần đây thì mình mới nghe thấy nhiều là vì thiết bị di động nó nằm trên tay của từng người một thì người ta mới biết, chứ còn không biết là nguồn gốc thì nó đã có từ lâu chưa, thưa tiến sĩ Hiếu.
Vâng, thì cái phần mềm gián điệp này được xuất xứ cái tiền thân thì có thể thấy là nó cũng thể giống như là mình nghĩ là những năm cái chiến thứ nhất thứ hai đó sẽ có những cái người gọi là điệp viên đó, là người ta sẽ nằm vùng rồi người ta sẽ thâu tóm thông tin, rồi sau này có công nghệ của những máy tính mà công ty lớn như là IBM này thì sẽ làm cho những cái máy máy tính lớn, nhưng mà người ta sẽ cài những cái phần mềm để người ta theo dõi. Rồi gần đây thì sẽ công nghệ internet càng ngày càng phổ biến, thì mình có thể nhìn nhìn thấy được là cái phần mềm gián điệp bắt đầu là càng ngày càng phổ biến hơn từ năm 2000 trở về đi trở về về trở sau này, là vì cái khả năng tiếp cận của con người về công nghệ máy tính càng ngày càng cao, do đó là những cái người mà tổ chức tiếp thị đấy, người ta thấy cái nhu cầu mà có thể thu thập được những thông tin đó càng ngày càng lớn, cho nên là bắt đầu từ năm 2000 trở đi là có rất là nhiều những cái loại phần mềm gián điệp được được tạo ra và được phát tán ra dưới cái dạng là ở trên cái nền tảng internet. Nhưng mà nếu mà mình thấy được là cái hình hình dung được cái phương pháp và hoạt động của phần mềm gián điệp thì nó có thể tồn tại từ lâu, và con người mình chuyển hóa từ cái dạng này qua dạng khác, và mình thấy bây giờ.
Mình nghe rất là nhiều những cái dạng gọi là xâm nhập thông tin từ phần mềm gián điệp, nghe tới cookies, rồi nghe tới những cái gọi là virus, rồi nghe tới mã độc vân vân, thì bây giờ cũng xin được tìm hiểu luôn xem chúng là khác nhau hay là chúng cùng một loại. Thì bây giờ xin hỏi về cookies. Cookies là những cái mà mình đã có bàn trong một cái chương trình trước đó, là những cái công cụ ghi nhớ, cái bộ nhớ vô hình trong cái máy tính hoặc là trong cái điện thoại của mình. Mỗi lần mình làm cái gì thì những cái công cụ này nó ghi nhớ cái thao tác hoặc những cái nơi mình thăm viếng trên mạng đó, nó nhớ giùm mình để lần sau mình trở lại đó thì nó gợi ý hoặc là nó mở ra giùm cho mình luôn, password này kia nó cũng nhớ giùm. Thì cookies này với phần mềm gián điệp là hai thứ khác nhau hay là cùng một thứ, vì nó cũng có chức năng nhớ, ghi nhớ và theo dõi, thì cookies có phải là một dạng của phần mềm gián điệp hay không ạ?
Vâng, cookie không phải là phần mềm gián điệp. Thực tế thì mà cookie là một phần của cái quy trình lưu trữ thông tin trên cái nền tảng duyệt internet hoặc duyệt web, và thường được sử dụng để cải thiện cái trải nghiệm của người dùng tùy theo cái mỗi người dùng ở mỗi cái máy khác nhau. Như chúng ta đã đề cập ở những chương trình trước á, thì là cookie là chứa thông tin như là đặt cài đặt ngôn ngữ này, cài đặt trang web, cài đặt thông tin đăng nhập, cũng như là các thông tin liên quan đến sở thích của người dùng. Mặc dù cookie có thể được sử dụng để theo dõi hành vi duyệt web của người sử dụng, nhưng mà nó thường được sử dụng cho mục đích là cải thiện cái trải nghiệm, chứ không mang tính chất là cài đặt lén lút hoặc là thu thập thông tin và gửi không được sự cho phép của người dùng. Trong khi là phần mềm gián điệp thì mình phải hiểu được là tự cài đặt vào trong máy của mình và tự lén lút thu thập thông tin và tự gửi đi đến những cái nơi mà người ta phát ra những phần mềm gián điệp đó, trong khi cookie là mình có thể mình tự kiểm soát được dễ dàng hơn. Thì là cái đó, hai cái đó là hoàn toàn khác nhau.
Nhiều khi cookies là mình phải cho phép thì nó mới vận hành được, thì nó mới nhớ được dùm cho mình, nó mới ghi nhớ lại dữ liệu cho mình, tức là có cái sự cho phép của mình thì cookies mới vận hành. Còn phần mềm gián điệp là không hề có sự cho phép gì cả, thám thính rình mò lén lút. Dạ, rồi bây giờ xin hỏi virus mã độc này kia cũng nghe nói rất nhiều, vậy thì phần mềm gián điệp có phải là mã độc, có phải là virus hay không?
Vâng, thì phần mềm gián điệp và virus là hai loại phần mềm khác nhau, nhưng cũng chúng có thể được sử dụng với mục đích là tấn công máy tính của người dùng mà không được sự cho phép. Mục tiêu chính của virus là những cái chương trình máy tính được lập ra có khả năng tự nhân bản và gây hại cho hệ thống máy tính của người dùng. Và virus có thể được lập trình để xóa dữ liệu và gây ra sự cố hệ thống, như là xóa những cái file, những cái tập tin chính của máy hệ thống điều hành đó, thì có thể là có khả năng là lây nhiễm từ máy này qua máy khác một cách dễ dàng, bằng cách là lỡ may mình gửi email hoặc là người khác bỏ một cái USB vào trong máy của mình thì có thể bị lây nhiễm virus. Trong khi đó là cái phần mềm gián điệp này chỉ là một cái phần mềm được cài đặt vô tình hoặc là vô ý của cái người dùng và bị theo dõi thông tin, như là mình có thể mình đánh cái gì đó trên cái bàn phím thì sẽ bị thâu lại cái thông tin đó, hoặc là mình có lưu trữ những cái thông tin mật mã rồi lưu trữ những thông tin ngân hàng, thì phần mềm gián điệp này có thể vô trong cái máy của mình và đánh cắp những thông tin đó và gửi đi cho cái người cho cái người người ta muốn 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 xâm nhập vào hệ thống của mình. Do đó là phần mềm gián điệp này là nó sẽ khác so với lại cái virus mà mình nghĩ thông thường.
Tức là cũng mang tính chất phá hoại như nhau, nhưng mà nó khác cái chức năng hoạt động. Một bên là phá hoại để mà phá máy người ta là virus, còn một bên là gián điệp, có nghĩa là thăm dò rình mò, ăn cắp thông tin dữ liệu, ăn cắp thông tin ngân hàng, ăn cắp thông tin sinh trắc hoặc là bất cứ cái gì về cá nhân của người dùng. Dạ, thì bây giờ cũng xin hỏi rõ phần mềm gián điệp nó vận hành ra sao? Vì sao tôi không có thấy nó mà nó lại xâm nhập vào được máy tính của tôi? Nó trên không trung không gian nào đó tôi không cần biết, nhưng mà tại sao máy của tôi, trong tay của tôi mà nó lại vào được? Thì cũng xin hỏi là cái người mà dùng phần mềm gián điệp đó họ làm thế nào mà họ cài được cái phần mềm đó vào máy của mình, và từ cái công cụ này, từ cái cần câu này họ có thể móc ra tất cả, moi móc tất cả những thông tin và ăn cắp tất cả những dữ liệu hoặc là thám thính rình mò mình. Cũng xin được giải thích rõ.
Vâng, thì mình phải hiểu được là cái phần mềm gián điệp này được cài đặt bị những cái người muốn phát tán nó ra thông qua các chiêu thức đánh lừa vào sự sợ hãi của người dùng. Ví dụ như là mình hiểu có thể hiểu như là có thể mình tự nhiên một ngày mình bật cái email của mình lên, mình nhận một cái thư là quảng cáo hoặc là cảnh báo mình là máy của mình bị nhiễm virus, hoặc là có một cái email giả mạo từ một cái ngân hàng yêu cầu mình là cập nhật thông tin cá nhân. Thì đó là cái chiêu thức đầu tiên là sẽ dùng cái sự đánh lừa và cái sự sợ hãi của người dùng, và mình không để ý, mình vô tình mình sợ hãi thì mình sẽ đi theo những cái đường dẫn như vậy, và mình sẽ một cái phương pháp để phần mềm gián điệp này có thể vào trong máy của mình. Cái thứ hai nữa là những cái người tấn công này có thể gửi những cái email chứa những cái tập tin đính kèm hoặc là những cái liên kết, những cái đường dẫn nó gọi là nó malicious, nghĩa là cái liên kết độc hại. Và khi người dùng mở cái email đó ra hoặc là và nhấn vào những cái liên kết đó thì vô tình cái phần mềm gián điệp nó được tự cài đặt vào trong máy của mình. Và thứ kế tiếp nữa là có thể là sẽ được tự tải xuống và cài đặt khi người dùng truy cập vào những cái trang web, khi mình lướt những cái trang web và mình vô đó mình coi, vậy mình thường thường mình coi những cái phim Hồng Kông rồi phim này phim kia, thì khi mình vô những cái trang web như vậy thì chẳng may là mình có những cái quảng cáo nó hiện lên như vậy, mình vô tình mình ấn vào, thì đó cũng là một cách để phần mềm gián điệp này được cài vào trong máy của mình. Và cái bước kế tiếp là những cái máy mà máy tính mà đời cũ đó thì sẽ cái lỗi bảo mật nó không được bảo đảm tốt, cho đó là người dùng khi mà kết nối vào mạng internet và kết nối vào những cái trang web đó thì phần mềm gián điệp này có thể đánh vào những cái lỗ hổng bảo mật đó để tự cài đặt vào trong máy của mình. rồi bạn bè người thân mình gửi những cái email mà có những cái hình ảnh vui nhộn, hoặc là những cái email mà mang tính chất giải trí nhưng mà chẳng may là có những cái đường dẫn của phần mềm nằm ẩn trong đó, thì mình vô tình mình đã tạo ra cái môi trường để phần mềm nghiệp này được bị cài vào trong máy của mình. Thì đó là những chiêu thức thường xuyên mình thấy.
Tức là nếu nói nôm na là họ dùng những cái mồi để câu mồi đó, thì những cái mồi này có thể là một cái email để dụ mình bấm vào đó thì dắt mình vào, một khi bấm vào đó là dắt mình vào cái coi như là cái lĩnh vực của người ta, để người ta có thể xâm nhập vào mình, xâm nhập nhà mình riêng tư của mình, thế là xâm nhập vào email, xâm nhập vào máy tính. Tức là phải có một cái gì đó dụ, cái con mồi đó có thể là một cái email, có thể là một cái trang web nói rằng là ô tại đây quý vị có thể coi phim nghe nhạc miễn phí, lên đó coi miễn phí, nhưng mà có những cái quảng cáo, trong đó có những cái quảng cáo mà nó cài đặt những cái phần mềm gián điệp này, bấm vô một cái là bị gián điệp theo dõi, hoặc là những cái đường dẫn gây chú ý, gây tò mò, thì chủ yếu là qua dạng email, qua dạng trang web. Nếu mà quý vị có lên trên mạng có những hoạt động gửi email, nhận email hoặc là bấm vào những trang web lạ thì luôn luôn phải đề phòng cảnh giác là sẽ có những cái phần mềm gián điệp nó câu nhữ của mình, và khi mình bấm vào thì nó xâm nhập vào cái vùng riêng tư của mình, đó là cái máy tính hoặc là cái điện thoại của mình. Rồi cũng có những cái dạng câu mồi, nhữ mồi khác nữa mà chúng ta cũng thường thấy, thì cũng nhân đây cũng xin hỏi, ngoài cái việc email dụ dỗ hoặc là những cái trang web mà tôi lên tôi coi miễn phí thì tôi bị cài đặt phần mềm gián điệp, thì cũng có những cái cuộc gọi điện thoại, mình đang nói phần mềm gián điệp vào điện thoại đi, thì lại có những cái cuộc gọi điện thoại mà không rõ nguồn gốc ở đâu, xuất xứ ở đâu, ví dụ ở Mỹ nhận được những cuộc gọi nói tiếng Tây, tiếng Tàu, nói tiếng Trung Phi, nói tiếng trời ơi đất hỡi, mình không hề quen biết, những cái số điện thoại rất là lạ gọi vào mình, rồi mình bắt lên thì mình không hiểu là họ muốn cái gì, thì cái đó mình gọi là những cái cuộc gọi đáng nghi. Thì những cuộc gọi spam, những cuộc gọi gọi là rác như vậy đó, để mà cho mình bắt bắt cái máy mình lên để mình nói chuyện, mà mình lên mình bắt lên nhiều khi không có người nói chuyện, thì những cái cuộc gọi đó có phải là một trong những dạng mồi nhử để họ xâm nhập vào điện thoại của mình hay không?
Vâng, thì những cái cuộc gọi đó là đa phần là cái người gọi người ta không biết người bị target là ai, không biết người cái nạn nhân này là ai, người ta chỉ cần người ta sẽ nhắm vào những cái cơ sở dữ liệu người ta có sẵn và người ta gọi là gọi gọi dàn trải, nghĩa là người ta gọi tất cả những cái phone mà người ta có thể có được, và chẳng may một trong những cái có xác suất thống kê là sẽ có những người bắt lên và người ta sẽ dùng những cái chiêu thức đánh lừa mồi để người nghe, khi mà nghe được thì phải đi theo những cái hướng dẫn của người ta. Thì cái đó không phải là, cái đó là một cái gọi là social engineering, nghĩa là đánh lừa bằng cách là biết được cái nhu cầu và cái sợ hãi của con người, nhưng mà không hẳn cái đó sẽ là một cái nền tảng để cài đặt cái phần mềm để vào, nhưng mà nó sẽ là có thể mình bị đánh lừa bằng cách là mình tin đây là sự thật và mình sẽ nộp những thông tin cá nhân, thì mình sẽ bị ảnh hưởng cả bởi bởi là có thể về tài chính cũng như là về cái những cái sự an toàn của mình. Nhưng mà phone, cái cuộc gọi từ những cái người spam, những cái phone caller đó là đa phần là người ta gọi ngẫu nhiên mà người ta không biết là người ai, chỉ là người ta hy vọng được là có một người nào đó chẳng may bắt lên và tin dễ dễ tin dễ lừa, thì người ta ta đánh cắp, người ta xâm hại vào cái quyền riêng tư của người 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 như vậy.
Những cái cú phone này, những cái cú phone nặc danh này đó, thưa tiến sĩ Hiếu, nhiều khi là có người nói chuyện với mình thật và nhiều khi là không có người nói chuyện. Thì bây giờ Trâm xin hỏi từng trường hợp, nếu có người nói chuyện, tức là mình bắt lên họ nói chuyện với mình, họ dẫn dụ mình, họ đòi hỏi những thông tin cá nhân, số an sinh xã hội như thế nào, hoặc là số căn cước ra sao, rồi số ngân hàng thế nào, họ dựng lên những câu chuyện bịa đặt để mà họ dụ dỗ mình đưa ra những thông tin cá nhân của mình, để từ đó họ ăn cắp tiền bạc ngân hàng vân vân, thì cái đó hiểu rồi. Nhưng mà có những cái cuộc gọi mà không có người nào nói chuyện cả, bắt lên là máy nói thôi à, thì họ làm vậy để làm cái gì? Cái đây cũng phải là một cái dạng mồi nhử để làm một cái chiêu trò gì xấu xa, mục đích gì xấu xa hay chăng?
Vâng, thì có những công ty tiếp thị, người ta cần cái sự quảng quảng bá cái công thương hiệu của người ta sẽ hợp tác với lại những cái nơi mà chuyên môn gọi những cái cuộc gọi như vậy, nghĩa là người ta sẽ thâu sẵn một cái thông tin mà người ta muốn muốn gửi và người ta đưa ra đến công ty đó, và công ty đó sẽ gọi có thể là 100 số phone, có thể là 1.000 số phone, có thể là ở vùng thủ đô, có thể ở vùng ngoại ô, và khi mà người 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 nghe bắt lên như vậy thì sẽ được nghe những cái quảng cáo đó, hoặc là có thể là đi bầu cử cũng vậy. Thực là đây là có một dạng hồi xưa là khi người những cái cuộc tranh cử của thành phố cũng như là của tiểu bang đó, thì người ta dùng cái phương pháp như vậy để người ta lấy phiếu, Nhưng mà sau này thì nó chuyển hướng qua là những cái công ty tiếp thị, người ta dùng cái đó để người ta bán sản phẩm như là có thể đi đi nghỉ nghỉ ở một cái bờ biển nào đó, hoặc là đi bán những cái dịch vụ phần mềm, vân vân và vân vân. Thì đó là một cái phương pháp là những công ty, người ta một công ty thương mại, tài khoản liên hệ với lại công ty chuyên môn gọi thư rác, gọi gọi phone như vậy, và người ta sẽ gọi đến cái phone của mình, và mình sẽ không biết là người là không có phải là người thật, chỉ là những cái lực băng thâu đã có sẵn mà người ta phát ra khi mà có người bắt lên.
Nhưng mà ngoài cái mục đích là tiếp thị quảng cáo đó, còn cái mục đích nào khác nữa không từ những cái cuộc gọi kiểu này, thưa tiến sĩ Hiệp?
Vâng, thì và mục đích thứ sau nữa là nếu mà mình bắt lên như vậy thì đây là một cái số phone là người ta có thể người ta tiếp tục, ta sẽ dùng đó để người ta gọi lại lần nữa. Nghĩa là nếu mà mình số phone mà mình lại mình không biết thì mình không nên bắt, là vì mình bắt mình có thể mình đầu tiên là mình có thể nghe những quảng cáo đó, thứ hai là người ta sẽ biết được đây là cái số phone có người bắt lên và người ta sẽ tiếp tục, không những cái công ty này người ta muốn quảng cáo và những công ty khác người ta quảng cáo, và sẽ làm phiền cho mình. Về lâu về dài là sẽ cái số phone của mình sẽ thường xuyên được nhận, tiếp tục được nhận những cái cuộc gọi mà không mong muốn như vậy.
Trước đây Trà My cũng nghe một số những cái thông tin như vậy, không biết thực hư ra sao. Có những cái lời cảnh báo là nếu quý vị thấy cái số phone này thì chớ có bắt lên, vì bắt lên một cái là quý vị sẽ bị mất tiền, hoặc là nếu quý vị thấy số phone này chớ bắt lên một cái là quý vị sẽ bị xâm nhập vô máy tính, sẽ bị phá máy. Thì chị không biết là những cái đó là đúng hay sai, bắt một cú phone lên có xảy ra những cái rủi ro bị xâm nhập máy hoặc là bị mất tiền hay không?
Vâng, thì xâm nhập vào máy thì sẽ khó xảy ra, là vì trừ khi cái phone của mình được kết nối vào trong cái máy tính của mình. Và thường thường bây giờ thì những cái công ty như Google hoặc công ty Apple đó, là mỗi lần mình đăng nhập cái mật mã của mình vào trong cái tài khoản thì sẽ gửi cho mình một cái tin nhắn là 6 số để mình điền vào. Thì cái đó là một cái dạng là hai bước để mình xác thực cái người dùng. Thì đa phần là phần mềm gián điệp sẽ không có thể xâm nhập vào máy tính của mình chỉ bằng một cú phone. Cái thứ hai, câu hỏi thứ hai nữa là khi mình bắt phone như vậy thì mình sẽ bị mất tiền. Thì cái trở ngại ở đây là nếu mà mình dùng số phone của mình để mình chuyển khoản, những cái dịch vụ chuyển khoản nhanh, tiền nhanh gọn lẹ bây giờ, như là tiền như là Zelle hoặc là những cái dịch vụ Venmo đó, thì mình sẽ dùng cái số phone để mình chuyển tiền. Thì đây cũng là một cái hướng mà tội phạm người ta sẽ nhắm tới, là người ta sẽ có thể đánh cắp những cái số cái thông tin đó để người ta reverse, gọi là social engineer, để người ta đánh cắp, hoặc người ta đánh cắp tài khoản của mình. Nhưng mà đa phần đó là khi mà người ta gọi vào số phone đó mình bắt lên đó, thì trừ khi nào là những cái trường hợp mà mình đề cập hồi nãy đó thì có thể xảy ra, chứ còn đa phần là rất là khó để có thể người ta đánh cắp trực tiếp vào cái tài khoản cũng như là cái thông tin cá nhân của mình, nếu mà mình không có liên kết cái máy của mình, cái phone của mình với lại những cái thiết bị mình đang dùng.
Và cái sự liên kết này có nghĩa rằng là tất cả cùng một cái account, cùng một tài khoản, hay là cái sự liên kết này nó như thế nào để hiểu cho rõ, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì ví dụ đơn cử là có thể là cái phone của chị Trà My bây giờ đang dùng để có thể mở cái email ở Đài Voa. Thì Đài Voa thì sẽ yêu cầu chị Trà My là phải, thứ nhất là phải có mật khẩu để đăng cập nhập vào. Thứ hai là khi mà mỗi lần mình đăng nhập vào ở những cái nơi mà không mà những cái IP đó, cái Internet Protocol mà nó không có quen biết á, thì Đài Voa sẽ yêu cầu chị Trà My là đây có phải chị Trà My hay không, và tôi sẽ gửi cho chị một cái tin nhắn và chị phải đánh đúng 6 cái số này vô trong đó thì tôi mới cho phép chị đăng nhập vào cái email của công ty. Thì đó là một cái phương pháp mà cái phone này kết nối với lại cái tài khoản Internet của mình. Cái thứ hai nữa là những cái ngân hàng dạo này đó, là người ta thấy cái nhu cầu chuyển khoản của người tiêu dùng rất lớn, do đó là người ta tạo cái sự dễ dàng cho người dùng có thể chuyển khoản 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng từ từ người bạn này qua người bạn kia dễ dàng. Và để làm như vậy thì người ta cần có cái số phone của người dùng. Thế thì bây giờ như chị Minh mở một ngân hàng Bank of America, trong cái ngân hàng đó thì chị Minh sẽ được có một cái tài khoản là ô có muốn chuyển tiền cho cái người này khi mà đi ăn trưa hay không. Thì khi mà chuyển tiền như vậy thì mình sẽ phải đánh cái số phone của mình vào và mình xác thực với lại cái nhà băng đó là đây, số phone này là kết nối với cái phone này, với cái tài khoản của tôi, và tôi khi mà tôi muốn chuyển tiền thì tôi sẽ dùng cái phone này để tôi chuyển qua cái người như vậy.
Tức là những cái dạng kết nối đó là những cái dạng mà có thể gây rủi ro cho mình, Tại vì một cái phone có cái số phone đó nó liên kết với tài khoản ngân hàng, rồi nó liên kết với lại công sở làm việc, hay nó liên kết với những cái tài khoản trên mạng của mình nữa. Thì nếu mình liên kết như vậy thì một khi mình bị xâm nhập là một chuỗi tất cả những cái thông tin liên hoàn của mình sẽ bị rủi ro, bị đánh cắp, bị xâm nhập, bị xâm hại, phải không ạ?
Chính xác.
Bây giờ xin hỏi về cái phần mềm gián điệp mà cái mục tiêu mà nó thường nhắm tới là gì? Mục tiêu chủ yếu, những cái mục tiêu thường thấy nhất và những cái đối tượng mà thường bị nhắm mục tiêu là những ai? Thì cũng xin được tìm hiểu rất kỹ cái vùng ngắm của phần mềm gián điệp hiện nay.
Vâng, thì lúc như lúc đầu mình đề cập đó là những cái mục tiêu của cái phần mềm gián điệp là thường là thu thập thông tin cá nhân. Cũng như là thông thông tin về mật mã, và cái tiếp nữa là có thể là theo dõi các
Tức là
hoạt
ý tiến sĩ nói là thông tin về mật khẩu đó phải không ạ?
mật mật khẩu đó, mật khẩu mà một trong những cái khán giả là có nghe những đài trước thì nói là mật khẩu là không đúng, phải là mật mã, thì là đúng là những cái thông tin mà mình chỉ đăng nhập vào trong cái máy của mình thì mình mới 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 có thể kết nối vào được. Thì đó là những cái thông tin đó thì người ta có thể dùng những cái phần mềm, người ta khi mà mình đánh một cái chuỗi nào đó ở trên bàn phím của mình thì cái phần mềm đó có thể thâu những cái kiểu lệnh gõ chữ đó vào trong cái phần mềm của người ta và người ta gửi đi. Và thì kế tiếp là người ta có thể theo dõi cái hoạt động trực tuyến của mình, nghĩa là mình vô những cái trang web nào, mình co những cái thông tin nào thì người ta cũng có thể người ta thâu tóm cái đó mà người ta gửi đi. Và cái kế tiếp là có thể là những cái thông tin về ngân hàng, như là mình đăng nhập vào trong tài khoản ngân hàng thì mình sẽ đánh những thông tin đó và người ta cũng có thể thu thập vào. Và những người mà chỉ là doanh nghiệp, người ta dùng những cái máy tính ở trên doanh nghiệp cũng có thể bị xâm nhập bởi những phần mềm gián điệp này và sẽ đánh cắp những cái thông tin mà liên quan đến doanh nghiệp cũng như là làm ăn của những công ty đó. Và cái mục đích chính của cái phần mềm gián điệp này khởi sự từ xưa là dùng cho việc quảng cáo. Nhưng mà gần đây thì sẽ có những cái người sử dụng phần mềm gián điệp, đặc biệt là những quốc gia người ta cần kiểm soát những cái sự hoạt động internet của người dùng, thì người ta cũng có thể dùng cái đó để người ta qua để theo dõi, hoặc là người ta dùng cái đó để người ta đánh cắp những cái thông tin những tổ chức tội phạm mà online attacker, người ta có thể dùng cái đó để người ta đánh cắp. Thì tóm lại thì mục tiêu chính của phần mềm gián điệp là thu thập thông tin nhạy cảm, kiểm soát máy tính của người bị hại và không được sự cho phép nhé. Và mục đích thứ tiếp tiếp đó là trục lợi cá nhân, là những cái thông tin đó để lấy tiền và làm những hoạt động khác nhau.
Đó là những cái gọi là những cái hoạt động của tư nhân, của cá nhân thôi. Còn nếu mà nói về ở cái cấp hoạt động của nhà nước ấy, thì ví dụ như những nước như là Việt Nam hay Trung Quốc là cũng khét tiếng là dùng phần mềm gián điệp để theo dõi, để do thám những cái hoạt động của những thành phần bị họ xem là đối tượng cần phải theo dõi, những nhà bất đồng chính kiến, những người có tư tưởng chính trị, hoặc là những người có hoạt động tranh đấu, hoặc là những người vận động cho điều này điều kia điều nọ mà trái với cái điều mong muốn của nhà nước. Thì những cái nơi đó cũng là những nơi mà công dân bị theo dõi bởi những phần mềm gián điệp này. Mình nói phần mềm gián điệp được sử dụng bởi cá nhân, có nghĩa là những cái hoạt động mà quý vị thấy là của kẻ xấu thường xâm hại, ăn cắp thông tin, ăn cắp tài khoản, ăn cắp tiền bạc. Nhưng mà về cái mặt mà ở cấp nhà nước thì phần mềm gián điệp cũng là một cái công cụ để họ theo dõi rình rập công dân của họ, những người bị họ nhắm mục tiêu. Thì đây là cũng là một trong những điều băn khoăn của những người trong nước, đặc biệt là những người mà hoạt động, những nhà hoạt động thì họ luôn luôn có cảm giác là họ bị rình rập, họ bị theo dõi bằng cái những phần mềm gián điệp này. Thì ngày hôm nay cũng xin được hiểu tường tận luôn về những cái mục tiêu và những cái mục đích của các phần mềm gián điệp, thì mình cũng sẽ nói rõ để quý vị hiểu là nó được sử dụng đa dạng, đa mục đích và nó cũng đa đa cách sử dụng khác nhau. Vậy bây giờ cũng xin hỏi tiến sĩ Hiếu, làm sao tôi biết được là tôi đang bị phần mềm gián điệp của nhà nước, của an ninh mạng hay phần mềm gián điệp của hacker tin tặc, kẻ xấu nhắm mục tiêu, có những biểu hiện nào cho tôi nhận thấy hay không?
Vâng, thì để cho mình biết được cái thiết bị của mình đang dùng có bị nhắm mục tiêu hay không đó, thì mình có thể mình quan sát những cái sự khác biệt như sau. Đầu tiên là khi mình dùng cái điện thoại của mình, nó bắt đầu mình thấy nó chậm hơn hoặc là nó mau hết pin hơn mà không có lý do chính đáng cụ thể, thì có thể thấy được là cái phần mềm gián điệp này nó được hiện diện và nó được thâu những cái thông tin đó và nó gửi đi, và nó phải dùng những cái nguồn tài nguyên của cái máy của mình, như là dùng pin cũng như là dùng cái computing power để gửi cái đó đi. Và thứ hai nữa là mình có thể thấy là tự dưng trên cái máy của mình sẽ có những cái ứng dụng mới xuất hiện trên trên cái máy của mình mà mình không nhớ là mình đã có cài đặt nó hay chưa, hay là tại sao nó nằm ở trong máy của mình. Thì cái sự xuất hiện của những cái ứng dụng đó là cũng là một cái dấu hiệu là phần mềm gián điệp có thể đã tự cài đặt và không sự cho phép của mình. Và cái khi mà những cái cuộc trò chuyện của mình với người thân hoặc người quen tự nhiên có những cái cuộc gọi lạ xuất hiện, hoặc như là những cái tin nhắn lạ xuất hiện trên điện thoại của mình, thì mình sẽ thấy được là đó là cũng là một cái dấu hiệu mà mình không có cho phép mà nó hiện lên ở máy của mình. Rồi khi mà cái việc mà những cái phần mềm gián điệp vô máy của mình rồi á, mình khi mình xài cái gọi là cái mạng internet của mình á, tự dưng mình coi cái bill của mình thấy là cái dung lượng nó tăng lên nhiều hơn so với cái dung lượng mình đã dùng trước đó, thì đó cũng là một cái lý do là phần mềm đã lưu giữ thông tin đó và gửi đi từ cái máy của mình về cái máy chủ, và nó làm tăng cái lượng tăng cái dung lượng sử dụng. Thì mình sẽ có thể dùng cái đó để mình biết được là đây là cũng là một cái dấu hiệu là mình đã bị xâm nhập bởi phần mềm gián điệp. Và một số nữa như là mình bị coi những cái quảng cáo mà tự nhiên có những quảng cáo mình đang coi bình thường, mình đang coi internet, tự nhiên có những quảng cáo không mong muốn hiện lên thường xuyên, là mình tắt đi vẫn tiếp tục hiện lên lại, thì đó cũng là những cái dấu hiệu mà mình thiết biết được là máy của mình có thể bị xâm nhập bởi phần mềm gián điệp.
Cũng có những cái báo cáo, ví dụ như tôi đang nói với một người khác ở trên điện thoại mà tôi có nghe cái tiếng động lạ, ví dụ đầu dây bên này tôi không có tiếng động đó, đầu dây bên kia không có tiếng động đó, nhưng mà tại sao trong của tôi lại cùng nhau nghe những cái tiếng động hơi lạ, tôi nghi ngờ là có người thứ ba đang theo dõi cuộc gọi này, thì cái đó cũng có phải là một cách sử dụng của phần mềm gián điệp để theo dõi cuộc gọi để nghe lén hay không ạ?
Vâng, cái đó cũng là một cái dạng của phần mềm gián điệp có thể nghe lén được thông tin của người dùng bằng cách là cài những cái phần mềm đó vào trong cái hệ thống Messenger cũng như là hệ thống app mà để gọi phone của người này qua người kia. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu là phần mềm gián điệp đã được cài đặt không cho phép và có thể bị đã và đang bị nghe lén.
Mà thường là phần mềm gián điệp sử dụng cho những cuộc gọi bằng internet đó phải không ạ? Bằng qua những cái ứng dụng internet, ví dụ như Messenger hoặc là những cái ứng dụng Viber hoặc là những cái ứng dụng WhatsApp đó, thì họ dùng phần mềm gián điệp để họ theo dõi những cái cuộc gọi qua internet là như vậy. Còn những cuộc gọi mà qua phone thì họ dùng cái gì để họ tình mò do thám nghe lén?
Vâng, thì để mà dùng cái hệ thống phone thì là sẽ có những cái phải 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 cái người mà attacker là người ta phải xâm nhập vào cái hệ thống infrastructure của công ty telephone đó. Có nghĩa là công ty đó phải cho phép, hoặc là cái người làm ở công ty đó hồi xưa rồi người ta nghỉ đi, người ta mở ra một công ty chuyên môn làm những phần mềm gián điệp đó, thì ta sẽ biết được những cái lỗ hổng bảo mật của cái hệ thống và người ta sẽ cài đặt những phần mềm gián điệp đó vô được. Chứ còn người bình thường không có kiến thức về những cái phương pháp hoạt động của những cái công ty viễn thông như vậy thì rất khó có thể xâm nhập vào những cái công dẫn, cái đường, cái phone line có thể nghe lén được. Thế do đó là phải có những cái là insider tạo ra những cái phần mềm gián điệp và chèn vào trong những cái hệ thống đó thì mới theo dõi được. Còn bình thường thì rất khó có thể thâm nhập được.
Tức là phải có một cái sự kiểm soát hoặc là sự nhũng nhiễu can thiệp nào về phía những cái nhà cung cấp điện thoại, ví dụ như điện thoại di động Viettel ở Việt Nam có những cái mạng mạng lưới cung cấp dịch vụ điện thoại đó, ví dụ Viettel hay cái gì đó, FPT cái gì đó, mà quý vị cảm giác là tôi đang nói chuyện điện thoại mà bị nghe lén, thì những cái người mà đang làm cái chuyện nghe lén đó là phải có một cái sự can thiệp nào vào cái công ty cung cấp dịch vụ điện thoại đó thì mới làm được phải không ạ?
Vâng.
Còn với internet thì không cần. Internet thì ở trên mạng là cứ gọi những cái gì mà về dùng internet để gọi nhau thì họ dùng cái công cụ là phần mềm gián điệp là họ nghe lén được rồi, không cần phải can thiệp vào cái công ty cung cấp dịch vụ. Dạ, bây giờ cũng xin hỏi nói về cái chuyện là điện thoại bị nghe lén, thì cũng có rất nhiều người nghe nói rằng những cái điện thoại di động đời mới bây giờ, điện thoại thông minh, nhất là iPhone, thì nghe đâu là nó rất là tốt, nó miễn nhiễm được với virus, miễn nhiễm được với lại cái chuyện là mã độc hại quấy phá, và như vậy thì nó có miễn nhiễm luôn với phần mềm gián điệp hay không nếu tôi dùng iPhone?
Vâng, thì phần hiện tại bây giờ là có hơn theo thống thống theo thống kê đó thì có hơn 6 tỷ thiết bị hiện tại bây giờ là bị lây nhiễm hoặc là đã bị phần mềm gián điệp xâm phạm vào trong máy của mình. Thì không kể nhất thiết là iPhone, nhưng mà tất cả những dịch vụ, những cái hãng phone khác đều có là cái là cái target, là cái nơi mà người phần mềm có thể ta xâm nhập vào được. Nhưng mà nói về iPhone đó, thì những cái iPhone đời mới bây giờ thì cái khả năng mà bị xâm nhập bởi phần mềm gián điệp thấp hơn so với những iPhone đời trước, là vì những iPhone đời mới bây giờ đã được cập nhật bởi những cái lỗi mà hệ thống bảo mật hệ thống đã được chấp vá và đã được cải thiện tốt hơn. Do đó là khi mà phần mềm gián điệp cũ mà muốn xâm nhập vào những iPhone đời mới này rất là khó, và thường sẽ bị ngăn chặn lại bởi cái hệ thống của cái iPhone mới bây giờ, nó có thể nó tìm ra được và nó ngăn chặn cái phần mềm gián điệp tự cài đặt vào trong máy của mình. Nhưng người dùng vẫn có thể bị cài vào và vô tình, là vì nếu mình vô những email hoặc những cái kia thì vẫn có cả khả năng là vô vào cái iPhone của mình. Nhưng mà nếu mà bình thường iPhone của mình mà chịu khó cập nhật những cái phần mềm thường xuyên, thì khả năng phần mềm gián điệp tự phép mình đi vào máy của mình rất là thấp, và mình sẽ mất đi cái quyền riêng tư nếu mà mình không có update thường xuyên những cái bảo mật của người ta khuyến cáo của mình cho mình.
Quý vị đang theo dõi trực tiếp lúc này, quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới chủ đề này, hoặc quý vị đang có nghi ngại là phần mềm gián điệp đang xâm nhập những cái thiết bị cá nhân của quý vị, iPad, iPhone, máy tính, xin quý vị vui lòng để những cái thắc mắc đó trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp lúc này nhé. Kể cả trên Facebook và YouTube, quý vị có những câu hỏi nào xin vui lòng để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ nhờ tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu giải đáp cho quý vị. Tiếp tục, trước khi giờ đợi những câu hỏi của quý vị thêm nữa thì cũng xin thắc mắc. Như vậy thì phần mềm gián điệp một khi xâm nhập vào thiết bị của tôi có những cái biểu hiện cho chúng ta có thể nhận thấy được, như nãy đã liệt kê là nó có những cái biểu hiện lạ thường, tự nhiên thấy dung lượng của mình bị hao hụt, bị xài quá nhiều, mà trong khi mình xài thường thường là chỉ có 2 GB mà tại sao tháng này nó tính 4 GB chẳng hạn vậy, hoặc là những cái email lạ nhảy ra, hoặc là những cái quảng cáo lạ, hoặc là những cái ứng dụng lạ mình không có cài vô mà nó lại xuất hiện. Đó là những cái biểu hiện mà hồi nãy tiến sĩ Hiếu có liệt kê ra để nhận biết. Nhưng mà một khi mình nghi ngờ là đã có phần mềm gián điệp nó xâm nhập rồi đó, thì bây giờ mình làm sao để mẫn tra hoặc truy lùng ra nó, là có cái cách nào mà người dùng mở máy ra để truy vết coi coi phần mềm gián điệp nó nằm ở đâu trên máy để chúng ta triệt tiêu nó hay không?
Vâng, thì người dùng bình thường rất khó có thể tự tìm ra được những cái phần mềm gián điệp nằm trong máy của mình, là vì bản bản chất của cái phần mềm gián điệp là lén lút cài đặt, và sẽ đã cài đặt ở những cái hệ thống ở trong cái hệ thống của máy của mình. Cho nên là người dùng sẽ rất là khó có thể và vô trong đó mà kiểm tra được. Nhưng mình có thể mình dùng những cái phần mềm gọi là diệt virus, hoặc là cái scanner, hoặc là cái bảo mật như là Bitdefender này, hoặc là IronQuest này, hoặc là PrivacyBee, hoặc là Norton Virus, hoặc là Avast, là những cái phần mềm đó sẽ giúp cho mình để scan, để mình quét trên cái máy của mình để xem mình biết được là con máy của mình có đã hoặc là đã có khả năng là bị nhiễm phần mềm gián điệp hay không. Và thứ kế tiếp nữa là sau khi mình đã quét máy của mình rồi, thì mình có thể mình xem là những cái ứng dụng mình cài đặt trên máy của mình đó đã có phải là mình là cái người cài hay không, hay là tự dưng nó hiện lên một cách là ngẫu nhiên mà mình không thể nào mình nhớ là mình cài đặt được, thì mình có thể mình xóa những cái phần mềm đó đi. Và thứ kế tiếp nữa là mình kiểm tra những cái tập tin và những cái thư mục, cái danh mục mà mình có ở trên phone của mình, như là vô trong cái folder của mình trên iPhone, hoặc là trên những cái gọi là cái album photo của mình đó, mình score xem có những cái hình ảnh, những cái file nào mà nó khác thường hay không, hoặc là trên cái máy tính của mình cũng vậy, trên máy tính của mình có thể mình coi cái đó. Thì là ba cái phương pháp đầu tiên, là đầu tiên là mình dùng cái software virus hoặc là quét phần mềm gián điệp. Thứ hai nữa là kiểm tra những ứng dụng của mình trên máy, và cái tiếp là kiểm tra những cái tập tin, những cái file ở trên máy của mình, xem là có những cái gì không bình thường lạ mà mình không thấy, thì mình có thể mình đã là bị nạn nhân của phần mềm gián điệp trên vô xâm nhập vào trong máy của mình.
Nói về cái công cụ có sẵn để giúp chúng ta phát hiện, rà soát, thì cũng xin tiến sĩ Hiếu cho biết là những cái ứng dụng hoặc là những cái phần mềm đó đó, những công cụ đó đó có miễn phí hay không, mình muốn tải xuống máy để dùng đó thì phải làm sao để có được những cái phần mềm hoặc những công cụ đó để rà soát xem có bị phần mềm gián điệp xâm nhập hay không đó, thì làm sao tôi có được những cái ứng dụng đó, có phải trả tiền hay không và làm cách nào để xài.
Vâng thì nếu mà mình đơn cử như là cái phần mềm là Bitdefender của Mobile Security đó thì là một ứng dụng giúp cho mình tìm tầm soát ra những cái phần mềm gián điệp ở trên máy di động của mình. Và hiện tại bây giờ là người dùng có thể là tải về máy của mình xài thì có phiên bản miễn phí và phiên bản trả tiền. Thì phiên bản miễn phí thì mình có thể mình dùng với cái có những cái sự hạn chế, còn trả tiền thì mình sẽ có những cái chức năng là tốt hơn, giống như là bảo vệ cho mình thường xuyên, rồi sẽ có những cái phần mềm mà rà soát miễn phí như là malware bite cho những cái hệ thống như là Android này, hoặc là Avast Mobile là cũng là một cái phần mềm là không những là tìm ra những phần mềm gián điệp đó và cũng có thể là tìm ra những cái virus nằm ở trên cái máy của mình cũng như là ở trên cái hệ thống di động của mình. Rồi có rất là nhiều những cái ứng dụng hiện tại bây giờ nếu mà mình lên internet mình kiểm tra đó, mình sẽ thấy được đa phần là những công ty lớn nổi tiếng người ta sẽ có những cái phần mềm để như vậy để cho mình có thể mình sử dụng để mình xài thử. Thì đó đầu tiên là Malware Bite cho Android này, Avast Mobile Security này cho hệ thống Android này, rồi Bitdefender này, rồi Kaspersky này, rồi Norton. Thì đó là những cái phần mềm đó mình sẽ thấy thường xuyên. Nếu mà mình search mình sẽ thấy thường xuyên và mình có thể mình download về mình để mình dùng. Thì có phiên bản miễn phí và phiên bản trả tiền. Thì đa phần mình có thể những cái ứng dụng mình xài mà nó nhẹ dễ dàng mà không có cầu kỳ phức tạp thì mình có thể dùng những phiên bản miễn phí. Nhưng mà nếu mà mình dùng những cái thông tin mà nó cần cái sự nhạy cảm về bảo mật thì mình nên dùng những cái phiên bản trả tiền để cho nó an toàn.
Rồi bây giờ mình đã hiểu về cái cách nhận biết phần mềm gián điệp rồi, rồi cái cách kiểm tra truy lùng nó coi có trong máy mình hay không rồi. Bây giờ cái cách quan trọng nhất là cái câu hỏi lớn trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là một khi đã bị phần mềm gián điệp xâm nhập thì cần phải làm gì và làm sao loại bỏ, tiêu trừ nó ra khỏi vùng an toàn của mình, thì cũng xin những cái hướng dẫn từ giới chuyên môn. Tôi phải làm gì một khi tôi bị phần mềm gián điệp xâm nhập vào máy tính hoặc điện thoại của tôi?
Vâng thì đầu tiên đó là khi mà mình phải hiểu được là cái nguyên lý hoạt động của phần mềm gián điệp là cần có sự kết nối internet. Do đó là khi mà mình đã bị nghĩ là mình bị xâm nhập vào rồi thì mình phải kết thúc ngay lập tức là tắt kết nối internet của mình trên điện thoại của mình đi bằng cách là tắt wifi hoặc là tắt những cái chức năng internet ở trên cái nếu mà dùng cái hệ thống mạng của công ty đó thì mình có thể mình tắt đi. Rồi sau đó là mình sẽ đi vào những cái nơi mà mình nghĩ là bị ảnh hưởng bởi phần mềm gián điệp, như là những cái ứng dụng mà mình thấy lạ mà không quen không không thường xuyên mà không thấy tự hiện lên á thì mình có thể mình xóa những ứng dụng đó đi, là cái bước kế tiếp thứ hai. Và nước cái sau đó mình xóa đi rồi đó thì mình có thể mình dùng những cái phần mềm để mình scan mình remove nó, những cái phần mềm virus đó hoặc là spyware scanner đó để mình xóa nó để mình detect nó và mình xóa đi, tại vì nó nằm trong hệ thống cho nên mình một cá nhân không có thể làm được. Rồi như là cái phone của mình đi thì mình cái bước kế tiếp là mình có thể mình reset, gọi là factory reset, nghĩa là mình cài lại từ đầu những cái ứng dụng cũng như là cái chức năng có sẵn của máy của mình về lại nguyên thủy, về tình trạng nguyên thủy. Thì đó là những cái bước để mình làm để mình xóa cái những phần mềm gián điệp xâm nhập vào trong máy của mình. Và sau khi mình đã reset cái factory đó rồi thì mình kế tiếp là mình phải update những cái ứng dụng cái operating system của mình lên những cái phiên bản mới nhất có thể, để lỡ may mà những cái lỗ hổng bảo mật đó nó tồn tại ở những cái phần mềm ở những cái phiên bản cũ thì ở phiên bản mới này sẽ được chắp vá vào và sẽ giúp cho mình hạn chế cái sự xâm nhập của phần mềm gián điệp.
Tức là sau khi reset đó, thì phải cài đặt những cái cập nhật nhất. À, nhưng mà cái reset đó là tự cá nhân mình tự làm hay là mình phải qua một cái chuyên môn chuyên gia nào đó làm cái khâu gọi là cơ bằng là xóa não, tẩy não làm lại từ đầu cho cái phone của mình đó, thì mình có tự làm được không?
Vâng thì đa phần là những người sử dụng phone thì có thể làm được bằng cách là mình vô trong những mỗi lần mình mua một cái thiết bị đó sẽ có cái sách hướng dẫn. Trong sách hướng dẫn nó sẽ có phương pháp là mình để là mình là làm cái phương pháp là factory reset. Nếu mà mình lỡ may mình mất cái đó đi rồi thì mình có thể mình lên internet thì sẽ có những cái trang YouTube hoặc là những cái trang TikTok hoặc là những cái trang website nào đó sẽ hướng dẫn cho mình cách để reset, hoặc là bản thân như là Apple iPhone đó thì sẽ trên internet vẫn sẽ có những cái đường hướng cách hướng dẫn để mình thao tác cái phương pháp để mình reset cái máy của phone của mình. Nhưng mà nhìn chung là mình có thể mình vô trong máy của mình và mình vô cái phần gọi là phần setting trong phần setting đó đi 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 xuống cái cuối của cái trang phần setting đó thì sẽ có gọi là factory reset, có chữ màu đỏ, và trước khi mình ấn vào nút đó thì sẽ máy sẽ hiện ra cho mình cái cảnh báo là mình có muốn chắc chắn là mình xóa hay không, hay là mình đã mình xóa là rồi thì mình những cái hình ảnh những cái thông tin của mình sẽ bị mất. Do đó là nếu mà mình để ý cái chương trình trước mình có nói về cái cloud á, nếu mà mình có lưu trữ những thông tin của mình ở trên cloud á thì mình có thể mình xóa được là mình sẽ không bị mất thông tin, nhưng mà mình không có lưu trữ ở trên cloud thì có thể khi mình xóa mình sẽ bị mất hết thông tin và mình sẽ phải cải từ đầu.
Tức là coi như xóa hết từ đầu, xóa, rồi sau đó là cài lại từ đầu từng chức năng một, và trong lúc mà cài lại cái mới thì cài luôn những cái cập nhật để tránh bị những cái lỗi, những cái lỗ hổng mà người ta có thể xâm nhập lại được nữa. Đó là cái phương pháp ứng phó một khi bị phần mềm gián điệp xâm nhập máy tính. Như vậy thì hồi nãy tiến sĩ Hiểu có nói là thứ nhất là phải tắt nguồn internet và sau đó mở nguồn lại, phải không ạ? Và thứ hai là
Đúng, chính xác, là
thứ
đầu
nhất
tiên là mình phải tắt cái nguồn nó đi để khi mà người ta có lỡ thâu tiếp tục đã thâu thì người ta sẽ không có cách để người ta gửi về lại cho cái nơi người ta muốn thâu,
cách thứ hai là xin nhắc lại lần lượt ba bước
là
đó.
mình kiểm tra những cái ứng dụng ở trên cái phone của mình xem là có những ứng dụng nào mà mình không cài đặt hay không thì mình phải xóa đi,
Xóa những cái ứng
xóa đi.
dụng lạ đó.
Chính xác. Rồi bước kế tiếp nữa là mình dùng cái phần mềm quét spyware hoặc là virus trên máy của mình, và mình chạy scan nó thì nó sẽ delete những cái mã độc cũng như là cái spyware đó trên máy của mình.
Tức là có phần mềm để truy quét mã độc, truy quét phần mềm gián điệp. Mình mở cái phần mềm đó ra, mình chạy nó lên thì có nghĩa là nó quét sạch hết những mã độc, quét sạch những anh gián điệp đi ra khỏi nhà mình. Và cái phần mềm truy quét đó tên gì, thưa tiến sĩ?
Thì có rất là nhiều cái phần mềm để mình có thể mình truy quét cái đó, nhưng mà những cái phần mềm mà thông dụng phổ biến thường xuyên là mình thấy là có thể là Bitdefender, có thể là của Norton, có thể là của Avast, đó là tùy theo những cái nơi mình quốc gia mình ở hoặc là những cái vùng mình ở thì mình có thể mình hỏi những cái chuyên gia ở vùng đó hoặc là những người bán cái dịch vụ của mình đó, thì người ta sẽ chỉ hướng dẫn cho mình những cái phần mềm để mình quét cho nó dễ dàng hơn. Nhưng mà ở Hoa Kỳ này thì sẽ có những phần mềm như vậy như tôi đề cập nãy là phổ biến, là mình có thể mình download về mình quét mình xóa đi, tại vì khi mà mình không xóa những ứng dụng phần mềm gián điệp và khi mình quét thì nó vẫn có thể nó trốn chỗ này chỗ kia và mình không thể mà xóa được, cho nên mình đầu tiên mình phải xóa những phần mềm ứng dụng nó đi trước, sau đó mình mới chạy cái phần mềm virus scan hoặc là spyware scan thì nó sẽ xóa cho mình, và cái bước cuối cùng là mình reset cái máy của mình về cái tình trạng nguyên thủy.
Tẩy não lại hết, làm lại từ đầu. Rồi sau đó thì có cần phải làm gì nữa không? Khi tôi cài đặt lại từ đầu như vậy, thì bây giờ tôi có cái bộ áo giáp nào để mặc lên để chống phần mềm gián điệp hay không? Nãy giờ mình nói cái cách đối phó là một khi nó xâm nhập rồi, nhưng mà bây giờ không biết có cách ngăn ngừa không? Ví dụ là có một cái công cụ hoặc là có một cái ứng dụng nào mà tôi cài vô máy một cái là nó cản virus, nó cản phần mềm, nó giống như là một cái vaccine vậy đó, nó cản phần mềm gián điệp không có thể nào xâm nhập vào được cái vùng cấm của tôi. Có hay không những cái công cụ đó?
Vâng, thì mình có thể mình cài những cái phần mềm để giúp cho mình bảo vệ cái máy của mình khỏi bị xâm nhập ở lần kế tiếp bằng cách là những cái bản thân là những cái phần mềm mà mình giúp để mình scan á thì sẽ có thể giúp cho mình bảo vệ được một phần nào, nhưng mà không có cái gì là hoàn toàn tuyệt đối cả, là vì hàng ngày có đến hơn 6 triệu máy thường xuyên là bị xâm nhập bởi phần mềm gián điệp, và đó là một cái việc là con mèo đuổi chuột. Do đó là một khi mà người ta đã phát hiện ra và người ta đã có những cái bảo mật người ta vá nó lại thì những cái người tạo ra cái phần mềm như thế đó sẽ tiếp tục tìm ra những lỗ hổng khác và thường xuyên sẽ tạo ra những cái phần mềm như thế mới để cho mình bị là một nạn nhân. Do đó là không có gì là hoàn hảo, nhưng mà nếu mà mình dùng những cái update software mới này, mình cài đặt những cái phần mềm để mình quét những cái virus đó này, rồi mình làm những cái phương pháp bảo bảo vệ cho bản thân của mình là đừng có download những cái đường link không 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 lành mạnh hoặc là không có cái gì đó là không quen biết này, đừng có co những cái vô trong những trang quảng cáo là bị cài đặt những cái phần mềm đó, thì mình sẽ hạn chế rất là nhiều cái việc là phần mềm đấy có thể xâm nhập vào trong máy của cá nhân.
Đó là những cái cách tự vệ, tự bảo vệ cho thiết bị của mình khỏi bị phần mềm gián điệp xâm nhập. Như vậy là phải đề cao cảnh giác tối đa, phải không thưa quý vị? Rồi bây giờ là những cái phần mà quý vị thắc mắc chúng tôi sẽ gửi cho tiến sĩ Hiếu trả lời. Nhưng mà trước khi bước qua cái phần trả lời khán giả đó thì cũng có những cái câu hỏi liên quan. Thì ví dụ như chúng tôi đang nói về cái chuyện là phần mềm xâm nhập này kia, thì bây giờ xin hỏi Wi-Fi á, thì thường thường tôi có Wi-Fi cá nhân ở trong nhà, rồi ra đường tôi xài Wi-Fi công cộng. Thì khi tôi xài Wi-Fi công cộng đó, nó có thể là một cái cách để cho phần mềm gián điệp dễ vô nhà của tôi hơn không? Thì cũng xin hỏi về rủi ro có hay không có khi dùng Wi-Fi công cộng dễ bị phần mềm gián điệp xâm nhập.
Vâng, thì có khả năng là mình sẽ bị xâm nhập nếu mà mình dùng cái hệ thống Wi-Fi công cộng, là như là mình đề cập ở những chương trình trước, là Wi-Fi công cộng là mình kết nối vào những cái máy chủ ở cái nơi mình không kiểm soát được, và những cái máy chủ đó có khả năng là sẽ cài đặt những phần mềm gián điệp có sẵn trong đó. Và khi mà mình đồng ý mình kết nối vào cái hệ thống đó thì mình đã cho phép người ta, vô tình cho phép người ta cài những phần mềm không mong muốn vào trong máy của mình, và mình có thể mình theo dõi.
Như vậy vậy thì cái chuyện wifi công cộng, còn một cái chuyện sạc pin công cộng nữa, thì người lạ có thể cài phần mềm gián điệp vào máy của tôi một khi tôi sạc pin ở nơi công cộng hay không?
Vâng, thì nếu mà mình sạc pin ở nơi công cộng mà những cái chỗ cái nguồn mà mình sạc pin đó chỉ đơn thuần là điện không, thì sẽ không bị phần mềm gián điệp xâm nhập vào. Nhưng mình không biết được là sau những cái bảng, cái nguồn đó sẽ có những cái USB hoặc những cái hệ thống ta cài phía sau đó, mình không biết được. Và đó là cái mầm mống, có là đó là những cái lý do có thể là phần mềm gián điệp có thể xâm nhập bằng bằng cách là có những người xấu, người ta cài sẵn ở trong cái đằng sau, ở trong cái máy của cái ổ sạc điện. Thì đó là một cái cách để người ta, khi mình gắn những cái USB cable của mình á, nó không đơn thuần chỉ là sạc pin mà nó còn có những cái đường dẫn ở trong đó để chuyển đổi thông tin nữa. Cho đó là mình khai mình khi một khi mình có kết nối cái dây USB của mình vô trong những cái ổ cắm để mình sạc điện đó, thì mình cũng phải cẩn thận là sẽ có khả năng là sẽ có những cái người xấu, người ta cài những cái phần mềm ở trong đó, và người ta sẽ thâm nhập vào trong máy của mình.
Như vậy thì để cho bảo đảm an tối ưu thì chớ có xài đồ công cộng thì tốt nhất, không biết hiểu như vậy, quan niệm như vậy có đúng không? Tức là chớ xài wifi công cộng, chớ sạc pin nơi công cộng để bảo đảm an toàn quyền riêng tư tối ưu. Giới chuyên môn có khuyến khích như vậy không?
Vâng, thì nếu mà mình cái nhu cầu bảo vệ quyền riêng của mình cao thì mình hạn chế dùng những cái dịch vụ công cộng. Nhưng mà mình dùng những cái thiết bị mà nó không ảnh hưởng lắm đến quyền riêng tư của mình thì mình vẫn có thể dùng những cái thiết bị công cộng đó để cho mình giúp cho mình cuộc sống của mình tốt hơn. Nhưng mà nếu mà mình lo lắng là cái quyền riêng tư của mình nó quan trọng hơn là cái tiện ích đó, thì mình nên suy nghĩ trước khi mình sử dụng.
Trước khi cắm điện sạc ở nơi công cộng hoặc đi vào wifi công cộng, quý vị nên suy nghĩ xem cái phone của mình hoặc cái máy tính của mình có lưu trữ mật khẩu ngân hàng, có lưu trữ số tài khoản ngân hàng, có lưu trữ những cái thông tin quan trọng đó hay không, trước khi quý vị cắm vào cái ổ cắm của nơi công cộng hoặc là vào mạng wifi công cộng để sử dụng nha quý vị. Tại những cái rủi ro từ những cái tin tặc hoặc là những cái phần mềm gián điệp xâm nhập máy tính và ăn cắp những cái thông tin đó, nó sẽ ảnh hưởng cho quý vị rất là nhiều, không chỉ là những cái thông tin cá nhân riêng tư mà cả hình ảnh riêng tư lẫn tài sản riêng tư, tiền bạc nữa. Dạ, bây giờ là phần thắc mắc của quý khán thính giả. Bạch Tú nói rằng là máy điện thoại iPhone của tôi bị gián điệp phá hư cuộc gọi Messenger. Hiện tại tôi không gọi được qua Messenger nữa, tôi phải làm sao để gọi điện thoại qua Messenger được như lúc đầu? Xin làm ơn chỉ tôi cách sửa lại máy.
Vâng, thì nếu mà quý vị dùng điện thoại iPhone, và nếu quý vị dùng cái ứng dụng Messenger của hãng iPhone, tại vì có hai cái dạng Messenger, một cái là của Facebook, là Messenger của Facebook, và một cái là cái ứng dụng là Messenger của iPhone, thì tùy theo cái ứng dụng Messenger nào bị nghi ngờ bị xâm nhập bởi phần mềm gián điệp, thì mình có thể mình thao tác như là lúc nãy chúng ta đề cập, là mình cắt kết nối internet của mình đi, mình xóa những ứng dụng mà mình thấy là không có là đã bị ảnh hưởng bởi phần mềm gián điệp, và mình có thể mình thay, nếu mình không có cái phần mềm để mình quét, thì có thể mình reset cái mình cài lại, tẩy não lại cái máy của mình về cái tình trạng ban đầu, thì sẽ giúp cho mình khôi phục lại những cái chức năng của máy và hạn chế cái sự theo dõi của những phần mềm gián điệp.
Nguyễn Nguyễn cũng có trường hợp tương tự. Điện thoại tôi hay chạy chậm, mau hết pin. Tôi biết có người xâm nhập nhưng không có cách nào ngăn chặn được.
Vâng, thì khi mà mình nghi ngờ máy của mình chạy chậm và hết máu hết pin, và mình không biết được là lý do tại sao là cái phần mềm nào làm cho máy mình hết máu hết pin, thì mình có thể mình làm thao tác như chúng ta đề cập ở lúc nãy là mình reset lại cái máy của mình về cái tình trạng là factory reset thì sẽ khôi phục lại những cái chức năng nguyên thủy. Nhưng mà nếu mà trước khi mình reset thì nhiều người có những cái mindphone mà có những cái bộ lưu trữ rất là lớn và có rất là nhiều cái thông tin ở trong đó, thì mình cũng có thể mình nên cẩn thận là mình backup lại, mình upload nó lên, mình cất giữ ở đâu đó, thì khi mà mình reset lại thì mình sẽ không bị mất những thông tin đó và mình có thể mình cài lại sau khi mình đã thao tác những phương pháp để gỡ bỏ những cái phần mềm gián điệp của máy của mình.
Tôi hỏi nếu thấy quảng cáo không mong muốn hay là những trang web lạ không thích mà mình cứ hiện lên trước mặt mình hoài thì block nó, tức là khóa nó, chặn nó thì có hết không?
Vâng, thì những cái trang web thường xuyên mà có những cái quảng cáo hiện lên như vậy là mục đích của người ta là người ta cần cái thông tin đó để người ta bán quảng cáo và người ta có thể làm ra cái lợi nhuận cho người ta. Do đó là khi mà mình chặn những cái trang web như vậy thì mình có thể là cái khả năng mình vô chứng cho web đó sẽ bị hạn chế, và mình khi mà mình chặn như vậy thì sẽ có những phần mềm như là lúc nãy mình đề cập là sẽ có những cái là ad, những cái phần mềm giống tương tự như là virus scanner hoặc là spyware scanner sẽ giúp cho mình là chặn những cái ad đó lên, những cái ad mình, những cái quảng cáo mình nó tự động nó hiện lên không mong muốn, thì sẽ có những phần mềm để giúp mình chặn cái đó. Nhưng những cái trang web mà mình đến như là Đài Voa là chẳng hạn thì rất là không có bao giờ có quảng cáo, và mình sẽ không lo lắng là sẽ bị những cái pop-up nó lên. Nhưng mà để mình đến những cái trang mà mình không thường xuyên sử dụng hoặc là ít người sử dụng đến thì đó là những cái nơi mà người ta sẽ thường xuyên có những cái phần mềm để người ta pop-up những quảng cáo lên, và mình sẽ không thể nào tránh được nếu mà mình tiếp tục đến những cái trang như vậy.
À, câu hỏi của Nguyễn Việt Hoàng bên YouTube là theo tiến sĩ, việc sử dụng phần mềm crack có là nguyên nhân chính hay không?
Vâng, thì những cái phần mềm mà crack, nếu mà cái người tạo ra những cái bản crack đó người ta có cái động cơ, người ta có mục đích xấu, thì người ta cũng có thể người ta cài những cái phần mềm, cái mật, cái mã vào trong những cái bản phiên bản crack đó. Và khi mà mình install, khi mà mình cài vào trong máy của mình đó, thì nó được đi chung vào những cái hệ thống để cài đặt chung vào, và nó nằm trong cái hệ thống của mình. Và có thể là cái nguyên nhân là nó sẽ theo dõi thông tin của mình, tại vì bản chất là sẽ có những cái dạng như là nó sẽ cài những cái keylogger, có nghĩa là khi mà nó nằm trong máy của mình rồi thì mỗi lần mình đánh một cái gì đó trên bàn phím của mình đều sẽ được thâu lại hết, và sẽ dùng cái đó để chuyển về cho những cái nơi mà người ta muốn. Thì mình bản chất là mình không biết được là cái mục đích của cái phần mềm đó, người ta có giúp cho mình là dùng cái bản crack đó bình thường hay không, hay là người ta có một mục đích động cơ nào đó, thì mình phải xem là cái mình phải bỏ nhiều thời gian đây, mình xem là cái mục đích của người ta là cái gì. Có thể có thể không, thì đó tùy theo những cái ứng dụng, tùy theo những cái mục đích của cái người tạo ra những phiên bản đó.
Long Nguyễn xin hỏi iPhone mật bao nhiêu mật khẩu thì không bị phần mềm gián điệp xâm nhập?
Vâng, thì iPhone, bản chất của iPhone, nếu mà mình chịu khó thường xuyên update những cái phiên bản mới thì công ty Apple thường xuyên sẽ có những cái chuyên gia chuyên về cyber security, và người ta sẽ tìm ra những cái lỗi đó và người ta sẽ vá chắp lại. Thì thường xuyên mỗi lần mà mình có những cái bản mà những có những cái thông báo của iPhone đó sẽ hiện lên là có muốn cập nhật cái iPhone của mình hay không, thì trước khi mình download xuống thì mình sẽ có những cái dòng chú thích bảo là người ta sẽ bảo là đây là phần mềm này để vá cái lỗ này, vá cái sửa cái lỗi kia, để fix cái này cái kia, thì người ta sẽ nói cho mình cụ thể lý do từng cái phần, cái lần update của đó của mình. Thì mình chịu khó mình update thì nó sẽ bảo vệ cái máy của mình, tránh cái sự xâm nhập của cái phần mềm gián điệp. Nhưng mà nếu mà cái máy của mình đã bị xâm nhập rồi thì cái đó là cái bước là mình cần phải tự làm, là mình phải tự tìm trên cái máy của mình có những ứng dụng như mình đề cập lúc nãy, hoặc là mình dùng những cái phần mềm để mình quét, mình scan, thì lúc đó thì mình sẽ hạn chế được cái sự xâm nhập của cái phần mềm gián điệp.
Hoàng Vũ xin hỏi là thấy có những trò chơi trên mạng đố vui hoặc là bói toán này kia đó thì có phải hacker giả bộ hay không?
Vâng, thì theo thống kê thì xu hướng là những cái trò chơi, và những cái game, cái đố vui thuần túy đó là một cái nơi mà phần mềm gián điệp thường xuyên được cài đặt. Cho đó là mình cần cẩn trọng và chú ý khi mình dùng những dịch vụ đó, là vì mình phải hiểu được là những cái đồ miễn phí thì những cái công ty quảng cáo người ta rất thích tạo ra những cái phần mềm gián điệp đó để người ta thâu lại những cái thói quen sử dụng cái phần mềm của người ta, và người ta dùng cái đó để người ta bán quảng cáo cho nó là những cái gì mà miễn phí thì mình nghĩ là mình là một cái sản phẩm để người ta dùng.
À, Linh xin hỏi định vị trên iPhone khi mình tắt đi có đảm bảo an toàn cho iPhone không? À, không bị theo dõi hoặc là có cách nào đảm bảo cho sự an toàn vị trí trên iPhone của mình không?
Vâng, khi mà mình tắt cái dịch vụ định vị thì người ta sẽ không có được, người ta sẽ không theo dõi được mình nữa, nhưng mà sẽ khó khăn khi mình sử dụng những cái ứng dụng cần cái sự định vị đó. Do đó là tùy theo cái nhu cầu của mình, nếu mà mình tắt đi mà không dùng những dịch vụ ứng dụng như là dịch vụ bản đồ này hoặc dịch vụ đi đi lái xe này thì những cái dịch vụ đó nó cần GPS, mà nếu mình không có thì sẽ không sử dụng được. Do đó là có những phần mềm gián điệp sẽ xâm nhập vào những cái hệ thống GPS và theo dõi mình. Và nếu mà mình nghĩ mình bị xâm nhập thì mình có thể mình xóa đi bằng cách những thao tác mình nói trước với trước, hoặc là mình tắt đi thì sẽ hạn chế cái sự theo dõi của người ta.
Có phải ở Việt Nam dùng cái nào thì không bị do thám, không bị phần mềm gián điệp, dùng mạng nào thì an toàn?
Vâng, thì không hẳn là mạng sẽ giúp cho mình hạn chế cái sự do thám, là mình phải hiểu được là trên thế giới này hàng ngày có 6 tỷ máy thiết bị phần mềm gián điệp xâm nhập. Do đó là mình dùng bất cứ cái dịch vụ, những cái máy tính hoặc là những cái thiết bị nào đều có nguy cơ bị xâm nhập bởi phần mềm gián điệp, và cái người dùng là cái nơi mà có thể mình ngăn chặn những phần mềm gián điệp đó xâm nhập vào trong hệ thống của mình.
À, xin hỏi là máy tính kết nối với mạng Wi-Fi tự động chuyển múi giờ về múi giờ Kenya có phải là mạng Wi-Fi đó đã bị kiểm soát không? Kết nối vào mạng khác thì không bị đổi múi giờ.
Vâng, thì cũng phải tùy theo là cái kết nối của mạng đó, là mình kết nối vào mạng công cộng là kết nối vào mạng cá nhân. Nếu mà mình dùng cái hệ thống cá nhân của mình mà tự dưng cái thời gian của mình bị thay đổi từ nơi này qua nơi kia thì bản chất là có thể cái máy của mình đã bị phần mềm gián điệp xâm nhập vào trong máy của mình. Nhưng mà mình kết nối vào những cái hệ thống ở công cộng thì cũng có thể là cái nguyên nhân tiềm năng là phần mềm gián điệp có thể xâm nhập và không được sự cho phép của mình.
À, thời gian đã hết rồi mà câu hỏi cũng còn quá là nhiều. Trà My rất là mong quý vị thông cảm vì ngay sau cái chương trình này có một cái chương trình khác nữa. Thành ra chúng tôi phải tạm chia tay với quý vị tại đây để hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần sau. Chương trình mỗi đều đặn hàng tuần cứ 9 giờ tối giờ Việt Nam thứ sáu. Mong quý vị đón theo dõi câu chuyện về khoa học, thực phẩm cũng như môi trường sẽ mang đến cho quý vị những kiến thức về khoa học thường thức để bảo vệ mình tốt nhất, trong đó có kiến thức về khoa học máy tính và an ninh mạng. Thì hiện bây giờ bên Facebook Trà My thấy là rất là nhiều những câu hỏi liên quan tới phần mềm Face, thì chắc là xin hẹn tuần tới mình sẽ nói về chủ đề phần mềm Face với tiến sĩ Bùi Trung Hiếu. Mong quý vị đón theo dõi nhé. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu từ trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington DC đã dành cho chúng tôi rất là nhiều những thông tin hữu ích và thời gian cũng như sự giúp đỡ tận tình thực hiện chương trình ngày hôm nay.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán giả.
Xin hẹn gặp lại tiến sĩ Hiếu cùng quý khán thính giả trong chương trình đều đặn tối thứ sáu mỗi tuần. Trà My trân trọng kính chào và xin cảm ơn quý vị thật nhiều.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.